cách nào lớn lao như đời người với người ân tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người thầy mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của mình, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong số học trò của ông, có một thanh niên có tài năng vượt trội, nhờ chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Người thầy rất hài lòng về anh ta. Sau một thời gian miệt mài học tập, người học trò ưu tú được ông thầy gọi đến và bảo: "Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng, trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi." Người học trò làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày, và đem trình thầy của mình một bức tranh tuyệt đẹp. Người thầy xem qua rồi bảo: "Con hãy đem bức tranh này đặt ra ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là: tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu ít vào chỗ lỗi đó." Người học trò làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, người thầy đề nghị anh học trò lấy bức tranh về. Người học trò rất thất vọng khi thấy bức tranh của mình đầy những dấu ít. Nhưng người thầy vẫn tỏ ra bình tĩnh và khuyên học trò của mình đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Người học trò lại vẽ một kiệt tác khác. Nhưng lần này, người thầy bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh là: đề nghị mọi người tìm ra những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ vẽ để sẵn cạnh bên. Hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, người học trò rất vui mừng khi thấy bức tranh của mình không bị sửa gì hết và tự tin đem trình cho thầy xem. Người thầy ôn tồn giải thích: "Con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật mà thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người chỉ đánh dựng dấu ít trên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có, nên họ quyết định tránh đi thì hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng." Quý vị và các bạn thân mến, thông thường trong đời sống hàng ngày của con người thời nay, cũng như người Do Thái thời Chúa Kitô, người ta thường mắc phải cái tật xấu này là hay xét đoán tha nhân theo trí óc hẹp hòi nông cạn của mình, như lời Chúa đã nói. Người ta chỉ xét đoán theo diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì thấu suốt tận tâm can con người. Hơn nữa, người ta còn lại bị những ác cảm, những thành kiến về địa vị, dòng tộc, gia cảnh của người khác để coi thường, để gièm pha, để hạ giá và coi khinh tha nhân. Mặc dù đôi khi không thể phủ nhận được những điều hay, điều tốt nơi những việc làm của người khác, thì họ lại tìm cách cắt nghĩa khác theo suy nghĩ chủ quan của họ, để gán ghép những việc làm của tha nhân theo một ý nghĩa không mấy tốt đẹp. Thật là bất công khi thấy kẻ khác hơn mình, được danh giá địa vị hơn mình, được thành công may mắn hơn mình, đã không chung vui chia sẻ chúc mừng, lại còn ghen tuông, gièm pha, hạ giá, mỉa mai, bôi xấu và mặc cho họ một chủ ý bất lương. Nhưng thật ra, giá trị tự thân trong việc làm và trong nhân cách sống của tha nhân không hề bị suy giảm do cách xét đoán thiếu bác ái của chúng ta, mà ngược lại, chính lòng ghen tuông, đố kỵ đã tạo ra sự mất bình an cho những tâm hồn nào cư mang chúng. Vì thế, đừng vội xét đoán và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình, thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác, đó là cái nhìn của Đức Kitô, để thấy con người và sự việc luôn ánh lên tình yêu thương và lòng phục vụ. Lạy Thánh Tông Chúa Giêsu, Ngài đã phán, đừng xét đoán để khỏi phải bị xét đoán. Xin cho chúng con biết đoán xét mình cho nghiêm ngặt thay vì đi xét đoán người để khỏi bị Chúa xét đoán trong ngày sau hết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim yêu thương của Ngài, để chúng con chỉ biết dành cho tha nhân cái nhìn của sự yêu thương và cảm thông, không lên án và cũng không xét đoán một ai, vì chỉ có mình Chúa mới có quyền xét đoán lỗi lầm của con người.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào đến bao kiếp sống miệt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách vô hại. Với niềm tin yêu mới tuôn theo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian ngời. Muôn đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.